Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 3 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày thư chung về môi trường của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 13 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Thomas Tông Đồ.
Rằng không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho. Người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó thân đợi chưa. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Dẫu chân tôi tin, cũng chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bản văn tin mừng tường thuật việc Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết đều xoay quanh hai hình thức: ngôi mộ trống và những lần hiện ra của Ngài. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là một trong những lần hiện ra với các môn đệ của Chúa Giêsu sau khi sống lại, nhất là việc Ngài được tuyên xưng là Đức Chúa, là Thiên Chúa, song song với mối phúc dành cho những ai không thấy mà vẫn vững tin. Lý do tại sao Chúa Giêsu phục sinh nói với ông Tôma: "Tôma, vì con đã thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Là vì ông không tin thầy của ông đã sống lại từ cõi chết, dẫu cho các bạn đồng môn đã tường thuật rành rẽ về sự việc trước đó. Thậm chí ông Tôma còn muốn có bằng chứng: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Và như chúng ta thấy, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn đồng hành với ông Tôma khi khi Ngài nói với ông: "Hãy đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Thánh Tô-ma mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giê-xu đã chọn, và vì sự kiện trên đây, thánh nhân bị cho là người nghi ngờ, cứng tin. Thế nhưng, những lời thánh nhân thốt ra khi đứng trước Chúa Giê-xu phục sinh đã trở thành lời tuyên tín không thể nào tuyệt vời hơn đối với đức tin Công giáo. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Cũng như bao vị tông đồ khác, Thánh Tô-ma luôn can đảm và trung tín với thầy mình đến cùng, với lời tuyên bố rõ ràng khác: "Chúng ta hãy cùng đi lên Jerusalem để cùng chết với thầy." Quả vậy, Thánh Tô-ma đã sống chết với thầy mình, Chúa mình, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả con người và mạng sống của mình. Với việc đổ máu đào vì danh thầy Giê-xu, Thánh Tô-ma đã cảm nhận và đã thấy được con đường mà trước đó có lần thánh nhân đã hỏi Chúa Giê-xu: "Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, mừng kính lễ Thánh Tô-ma tông đồ cũng là cơ hội cho mỗi chúng ta, những người mang danh Kitô hữu, xác quyết lại niềm tin của mình, một hồng ân cao cả của Chúa Thánh Thần. Niềm tin căn bản của người Kitô hữu chúng ta là gì nếu không phải là Chúa đã phục sinh? Đó là lời rao giảng đầu tiên của Thánh Phêrô và các tông đồ. Dựa vào Kinh Thánh, các ông chứng minh cho các thính giả biết rằng Chúa Giê-xu, người đã bị kết án đóng đinh và đã chết, đã được mai táng, nhưng đã phục sinh và được Thiên Chúa tôn làm Đức Chúa. Đó chính là điều căn bản nhất, là điểm phát xuất những đòi buộc luân lý trong đời sống người Kitô hữu. Niềm tin này căn bản đến độ, nếu không có thì sẽ không có gì hết, và những người tin Chúa Giê-xu như chúng ta chỉ sống ở đời này mà thôi, sẽ là những kẻ khốn nạn nhất trong thiên hạ, như Thánh Phaolô tông đồ đã nói. Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng và chỉ dành cho những tâm hồn chân thành, khiêm nhu, tìm kiếm trong tín thác và sẵn sàng đón nhận bằng cuộc sống hàng ngày của mình. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng lễ Thánh Tô-ma tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thanh nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con, để chúng con được sống muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa. Amen.
Nếu tôi không nhìn thấy những dấu đinh, và nếu tôi không đặt tay vào cạnh sườn ngay, thì tôi không tin, thì tôi không tin. Lạy Chúa, như Tô-ma xưa, con cũng nhiều phen, con mang bộ mặt của Chúa an lành, con mang cuộc tình theo ngày dần hiến, nhưng lo kiếm tìm cuộc sống mong manh. Ôm vào con trẻ nhớ thương đầy vơi, ôi tình Chúa yêu con, như người mục tử đi tìm chiên lạc dẫn đưa về đàn, xin dẫn con đi vào tình yêu của Chúa, mặc cho con một trái tim rộng lớn, để trong yêu thương mở rộng.
chí tâm để trong đam mê đón nhận đức tin một đức tin
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng thánh tích Thánh Phêrô cho Đức Thượng phụ Bartolomeo. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, nhân dịp phái đoàn tòa thượng phụ Constantinople thăm Roma để tham dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng một thánh tích của Thánh Phêrô cho Đức Thượng phụ Bartolomeo. Đây là thánh tích đã được vị tiền nhiệm Phaolô thứ 6 đặt trong một nhà nguyện nhỏ ở dinh tông tòa. Thánh tích này là những xương đã được lấy lên từ mộ Thánh Phêrô. Từ năm 1939, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 đã cho khai quật hầm mộ bên dưới đền thờ Thánh Phêrô. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 1950, Đức Pio thứ 12 đã loan tin trên radio rằng, có thật là đã tìm thấy mộ của Thánh Phêrô rồi không? Với câu hỏi đó, kết luận cuối cùng của các công trình làm việc và nghiên cứu cẩn thận đã đưa ra câu trả lời khẳng định hết sức chắc chắn. Khi nhận được tin này, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã bất ngờ và hết sức vui mừng công bố công khai với các tín hữu trong thánh lễ cử hành chính hai thánh tông đồ. Trong lịch sử, các thánh tích của Thánh Phêrô luôn ở Roma, và Roma là điểm đến của cuộc hành hương đối với các tín hữu chính thống. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Tòa Thánh ban hành đường hướng mục vụ cho giáo hội tại Trung Quốc. Bản đường hướng này được Tòa Thánh ban hành vì trong thời gian vừa qua, nhiều giám mục tại Trung Quốc đã xin Tòa Thánh chỉ dẫn về điều này. Đặc biệt vì khi đăng ký với chính quyền, các giáo sĩ công giáo phải đăng ký một văn kiện tuyên bố chấp nhận nhiều điều, trong đó có nguyên tắc độc lập, tự trị và tự quản lý của giáo hội tại Trung Quốc, mặc dù nhà nước Trung Quốc đã cam kết tôn trọng đạo lý công giáo. Tòa Thánh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà nước Trung Quốc làm sao để việc đăng ký dân sự này diễn ra trong sự bảo đảm tôn trọng lương tâm và khắc tín sâu xa về công giáo của những người liên hệ. Chỉ như thế mới có thể tạo điều kiện cho sự hiệp nhất giáo hội, cũng như để các tín hữu công giáo góp phần vào thiện ích của xã hội Trung Quốc. Văn kiện của Tòa Thánh nhắc lại sự kiện Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong điều khoản số 36, chính thức tuyên bố bảo vệ tự do tôn giáo. Tiếp đến, Hiệp định tạm thời ký kết ngày 22 tháng 9 năm 2018 giữa Tòa Thánh và Trung Quốc nhìn nhận vai trò đặc thù của người kế vị Thánh Phêrô, nên điều hợp lý là Tòa Thánh hiểu và giải thích sự độc lập của giáo hội công giáo tại Trung Quốc không theo nghĩa tuyệt đối, nghĩa là không tách rời khỏi Đức Giáo Hoàng và giáo hội hoàn vũ, nhưng chỉ có nghĩa tương đối về lĩnh vực chính trị như đang xảy ra tại các nơi trên thế giới trong các quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và một giáo hội địa phương hoặc giữa các giáo hội địa phương với nhau. Đảng khác, khi khẳng định rằng trong căn tính công giáo không thể có sự tách biệt với người kế vị Thánh Phêrô, không có nghĩa là biến một giáo hội địa phương thành một thực thể xa lạ với xã hội và văn hóa của một nước, trong đó giáo hội sống và hoạt động. Một sự kiện khác nữa là, trong những năm vừa qua, nhiều giám mục Trung Quốc thụ phong không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh, đã xin và được hòa giải với người kế vị Thánh Phêrô. Vì thế, ngày nay tất cả các giám mục Trung Quốc đều được hiệp thông với Tòa Thánh, và họ ước muốn ngày càng hội nhập với các giám mục Công giáo trên thế giới. Văn kiện cho biết, Tòa Thánh mong đợi thái độ mới từ tất cả mọi người trong việc đối phó với những vấn đề thực hành của giáo hội. Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với chính quyền Trung Quốc về vấn đề đăng ký dân sự của các giám mục và linh mục để tìm ra một công thức khi đăng ký dân sự không những tôn trọng luật pháp Trung Quốc nhưng cả đạo lý Công giáo nữa. Dưới ánh sáng của những điều nói trên, Tòa Thánh khẳng định rằng nếu một giám mục hoặc linh mục quyết định đăng ký dân sự, nhưng văn bản tuyên ngôn phải ký khi đăng ký với nhà nước không tôn trọng đức tin Công giáo, thì giáo sĩ ấy minh xác trên giấy tờ rằng khi ký tuyên ngôn này, mình sẽ không hề sai lỗi với các nguyên tắc đạo lý Công giáo. Nếu không thể ghi những điều đó trên giấy tờ vì giáo sĩ ấy chỉ tuyên bố bằng miệng, và nếu có thể thì làm trước một chứng nhân. Dầu sao đi nữa, giáo sĩ ấy nên minh xác với vị bản quyền ý hướng của mình khi đăng ký. Điều này phải được hiểu với mục đích duy nhất là hỗ trợ thiện ích của cộng đoàn giáo Phật và làm tăng trưởng trong tình hiệp nhất, cũng như việc loan báo tin mừng thích hợp với những đòi hỏi mới của xã hội Trung Quốc và việc quản lý tài sản của giáo hội trong tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, Tòa Thánh tuyên bố tôn trọng những người không thể đăng ký với nhà nước theo những đòi hỏi nói trên. Tòa Thánh gần gũi với họ và xin Chúa giúp đỡ họ bảo tồn tình hiệp thông với các anh chị em đồng đạo, và kể cả khi đứng trước những thử thách mà mỗi người có thể phải đương đầu. Tin giáo phận Xuân Lộc. Quý chức ban hành giáo phận Xuân Lộc mừng lễ bổn mạng Phêrô Phaolô. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, có khoảng 800 quý chức ban hành giáo từ các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc đã về nhà thờ chính tòa giáo phận để cùng mừng lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của quý chức ban hành giáo. Sau phần khai mạc chương trình, cha Giuse Nguyễn Ý Định, đặc trách ban giáo dân của giáo phận, đã chia sẻ với quý chức những ý tưởng quan trọng liên hệ đến công việc và trách nhiệm của họ đang lãnh nhận. Dựa trên hướng dẫn của giáo hội như hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân và thủ bản hướng dẫn sinh hoạt ban hành giáo, cha Giuse đã đề cập đến vị thế của quý chức trong khi họ thi hành phận vụ của mình. Đồng trách nhiệm là cụm từ được cha đặc trách nhấn mạnh đến nhằm chỉ rõ chỗ đứng của quý chức ban hành giáo khi cộng tác với cha xứ trong việc quản trị và điều hành giáo xứ. Sau đó, cộng đoàn quý chức hân hoan chào đón Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận, đến gặp gỡ ban huấn từ và chủ tế thánh lễ tạ ơn. Trong phần huấn từ, Đức cha Giuse cũng ngỏ lời cảm ơn quý chức với những cố gắng mà quý chức ban hành giáo đã đang thể hiện trong phận vụ của họ. Đức cha Giuse nhấn mạnh rằng, sở dĩ họ có được sự nhẫn nhịn, phục vụ cách âm thầm, hy sinh, cố gắng làm việc chung là nhờ vào sức mạnh từ nội tâm, một ơn gọi tông đồ giáo dân xuất phát từ Đức Kitô. Đức cha Giuse nói, các quý chức không chỉ là những cộng tác viên của cha xứ, của giáo phận, nhưng còn là những cộng tác viên của Thiên Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của dân Chúa nơi mỗi giáo hội địa phương. Đức cha giáo phận Xuân Lộc còn nhấn mạnh rằng, các quý chức cần phải có sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và hiệp nhất với nhau để làm tròn đầy ơn gọi tông đồ giáo dân và phận vụ mà họ đã lãnh nhận. Sau huấn từ và những phút chuẩn bị, Đức cha giáo phận đã chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha Đa Minh Ngô công sứ, quản hạt Xuân Lộc, chánh sứ nhà thờ chính tòa, cha đặc trách Giuse Nguyễn Ý Định và cha phó đặc trách Đa Minh Nguyễn Kim Thanh cùng quý cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến ý tưởng niềm vui có Chúa, hạnh phúc khi tin và theo Chúa. Từ câu hỏi của Chúa Giêsu với các môn đệ, Đức cha Giuse nói với quý chức rằng còn các con, những quý chức ban hành giáo, các con bảo thầy là ai? Và Đức Cha tiếp tục rằng, nếu cũng cùng câu trả lời của Thánh Phêrô, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, thì quý chức sẽ nghe Chúa Giêsu nói rằng, con thật là người có phúc. Vậy chúng ta có thật là người có phúc khi tin Chúa không? Đức Cha Giuse khơi gợi sự thật vấn nơi mỗi người về điều này để tự nhìn sâu vào lòng mình, nhận ra điều căn bản này. Đức Cha nói, có bao nhiêu người thực sự hạnh phúc khi tin Chúa, khi đi theo Chúa? Tôi có xác tín khi nói với mọi người rằng, tôi hạnh phúc khi theo Chúa không? Để được hạnh phúc khi theo Chúa, Đức Cha Giuse chia sẻ với quý chức hai điểm cần lưu ý và phải sống. Thứ nhất, họ phải ý thức và chân nhận niềm hạnh phúc khi theo Chúa là thực, là hạnh phúc tuyệt vời, là điều quý trọng nhất, đến nỗi chúng ta không thể vì những lợi lộc nhỏ, những thứ tầm thường để bỏ Chúa, và ngay cả những thứ lớn lao khác, cũng như không làm chúng ta xa Chúa, không còn đi theo Chúa nữa. Chỉ chọn Chúa, chỉ theo Chúa, phải là xác tín, là điều tối thượng của cuộc đời chúng ta. Và điều thứ hai là, để có thể chỉ chọn Chúa mà thôi, có thể hy sinh được, Đức Cha giáo phận khuyên các quý chức cần phải biết thực tập sự từ bỏ mỗi ngày. Nhờ đó, họ sẽ có niềm vui có Chúa, niềm vui gặp Chúa, và vì thế, họ sẽ trông chờ gặp Chúa. Thánh lễ mừng bổn mạng quý chức ban hành giáo trong giáo phận Xuân Lộc kết thúc trong niềm vui thiêng liêng và ý nghĩa, khi quý chức ngày càng ý thức hơn về sứ vụ tông đồ của mình nơi các giáo xứ, giáo họ. Tin Roma. 6.000 thành viên tông đồ cầu nguyện toàn cầu gặp gỡ Đức Thánh Cha. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 6.000 thành viên của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, hay còn gọi là tông đồ cầu nguyện, nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập. Trước hết, Cha Fornos, dòng tên giám đốc tông đồ cầu nguyện, giới thiệu những người tham dự với Đức Thánh Cha. Họ là những phái đoàn đến từ 52 quốc gia của tất cả châu lục, đại diện cho hàng triệu người trong mạng lưới cầu nguyện. Đáp lời trong bài diễn văn với những người tham dự, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên trong hội tông đồ cầu nguyện về sự dấn thân của họ bằng lời cầu nguyện và bằng những công việc tông đồ vì sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, đây là việc cần thiết hơn bao giờ hết trong việc dành ưu tiên cho Chúa trong đời sống cá nhân cũng như trong sự hiệp thông trong giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một số hình thức của tông đồ cầu nguyện tại một số nước. Trước hết là tại Đài Loan, Cha Matthew có một phiên bản Click to Pray, nhấn để cầu nguyện bằng tiếng Hoa. Đức Thánh Cha nói, thật vui khi biết rằng người Trung Quốc vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực khác có thể thực sự cảm nhận được sự hợp nhất trong lời cầu nguyện, tìm thấy nơi đó sự khích lệ và làm chứng cho tin mừng. Kế đến là tại Pháp, nơi khai sinh mạng lưới cầu nguyện cách đây 175 năm. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội qua mạng lưới cầu nguyện và những ý cầu nguyện mỗi tháng nói lên thao thức của những người nam nữ của thời đại chúng ta. Tất cả chúng ta, mục tử, tu sĩ và giáo dân được mời gọi đặt mình vào lịch sử cụ thể của những người đứng bên cạnh chúng ta, đặc biệt là cầu nguyện cho họ với niềm vui và đau khổ của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến chứng tá từ nữ tu Selam của Ethiopia với phong trào giới trẻ thánh thể, giúp chiêm ngắm hoạt động của Chúa Thánh Thần trên trái đất. Điều quan trọng là giúp các thế hệ trẻ phát triển tình bạn với Chúa Giêsu qua cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa trong cầu nguyện, lắng nghe lời của Ngài, lãnh nhận bí tích thánh thể để làm quà tặng tình yêu cho người khác. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tông đồ cầu nguyện của Cha Antonio người Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha nói, Cha đã làm cho cách thức cầu nguyện này đi vào thế giới số cho cả người trẻ lẫn người già, mang lại sức sống mới cho hoạt động tông đồ truyền thống. Nhiệm vụ của giáo hội là thích nghi với thời đại và sử dụng các công cụ hiện đại từ kỹ thuật này. Nhưng sau hết, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cần phải cẩn trọng trong việc sử dụng các phương tiện này, đặc biệt là Internet, để không trở thành nô lệ của phương tiện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày Thư chung về môi trường của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã có thư chung về môi trường gửi đến gia đình giáo phận. Toàn văn thư chung như sau. Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 28 tháng 6 năm 2019. Thư chung gửi gia đình giáo phận về môi trường. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em rất thân mến, ngay từ đầu mùa mưa, tôi đã nghe nhiều lời ta thán về vấn đề rác rưởi làm ô nhiễm môi trường sống và gây ra nhiều bất hòa. Do đó, được lòng Chúa thương xót thúc đẩy, và sau khi đã bàn hỏi với quý cha quản hạt và quý cha tư vấn, tôi xin chia sẻ với anh chị em đôi suy nghĩ về vấn đề môi trường sống. Môi trường sống là nhu cầu tối quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đến mối tương quan chung sống giữa con người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, môi trường sống đang bị đe dọa trầm trọng, đặc biệt vì vấn đề rác bẩn, không khí ô nhiễm, đồ ăn thức uống mang hóa chất độc hại, nguồn nước không sạch, vân vân, gây ra bệnh tật cho nhiều người. Vấn đề này trầm trọng trên khắp thế giới đến độ năm 1972, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày mùng 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới hàng năm để thức tỉnh mọi người, và ngày 24 tháng 5 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi toàn thể giáo hội thông điệp Laudato Si về môi trường. Có những nguyên nhân đến từ các công ty, xí nghiệp, nhưng rất nhiều nguyên nhân đến từ chính dân chúng. Do đó, ở nhiều nơi, người ta phải sống bên cạnh những đống rác, vừa bẩn thỉu, vừa hôi thối và chứa những chất độc hại. Còn cống rãnh thì bị ứ động, nước sông ngòi và rạch suối thì đen và dơ bẩn vì nhiều người xả rác và các thứ cặn bã ra những nơi công cộng. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi môi trường tự nhiên bị ô nhiễm. Có nguyên do sâu xa là sự ô nhiễm trong trái tim tham lam ích kỷ và nghiêng chiều về tội lỗi của con người. Do đó, môi trường dơ bẩn không những gây ô nhiễm cho sức khỏe thể lý, mà còn làm ô nhiễm tinh thần vì gây chia rẽ, bất hòa và làm tổn thương tình làng nghĩa xóm. Đối với người Công giáo chúng ta, đây còn là vấn đề bác ái, đức tin, công bằng và trách nhiệm đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sau khi đã tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và con người, Thiên Chúa trao phó vào tay con người công trình chính Ngài đã tạo dựng, để con người làm cho vạn vật vũ trụ đẹp hơn, tốt hơn và sử dụng mọi loài làm của ăn nuôi sống, tạo tình thương yêu với nhau và tôn vinh Thiên Chúa. Những nguyên nhân gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường có thể đến từ những tổ chức kinh tế hay những sinh hoạt cộng đồng. Nếu nguyên nhân là những tổ chức kinh tế, xin quý cha và cộng đoàn tìm hiểu và đối thoại, trong tinh thần bác ái và hiếu hòa với những người có trách nhiệm, mong tìm ra những giải pháp thích hợp để gìn giữ môi trường trong lành, cần thiết cho sức khỏe của mọi người liên hệ. Nếu nguyên nhân ô nhiễm đến từ các sinh hoạt của cộng đồng dân cư, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và quý thầy cô công giáo trong các giáo xứ, đặc biệt quý cha chánh xứ và quý chức ban hành giáo, tìm phương thức cụ thể thích hợp để mời gọi toàn thể giáo xứ, giáo họ cùng nhau tác tạo và gìn giữ môi trường sống sạch đẹp. Chúng ta cũng có thể mời gọi những người thân quen, bạn hữu ngoài công giáo cùng góp tay trong các sáng kiến gìn giữ môi trường trong sạch. chỉ khi mọi người cùng chung tay, không những không làm bẩn môi trường mà còn cộng tác gìn giữ thì môi trường mới trong sạch. Môi trường trong sạch là kết quả của những con người có văn hóa, tức là những con người có nhân bản và đạo đức. Vì vậy, đây không phải là công việc thực hiện nhất thời, một lần, và không chỉ dừng lại với những giải pháp thời hợt, nhưng còn là vấn đề giáo dục nhân bản và đức tin cho mọi thành phần dân Chúa. Hơn nữa, chúng ta còn cần phải chạm đến tận căn gốc rễ của vấn đề, đó là lương tâm con người. Một lương tâm biết liên đới với tha nhân và quý trọng mọi tạo vật như quà tặng của Thiên Chúa. Một lương tâm có tinh thần trách nhiệm trong cách sống và lối hành xử. Một lương tâm cao đẹp, dám đặt lợi ích và sức khỏe của người khác lên trên những món lợi kinh tế vật chất. Để hỗ trợ cho các giáo xứ, đặc biệt quý cha chánh xứ trong công trình lớn lao này, Ban Linh Mục sẽ quy tụ một số cha và chuyên viên chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Trong tháng Thánh Tâm, chúng ta tin tưởng chạy đến Thánh Tâm Chúa, Đấng đã mời gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, để xin Ngài cảm hóa lòng mọi người, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Với sức mạnh của Thánh Thần, Ngài có thể thay đổi lòng dạ con người, làm cho người ta thay vì ích kỷ tìm kiếm tiện nghi và mưu cầu lợi lộc riêng tư, thì biết lo lắng cho ích chung của mọi người. Xin Đức Mẹ, Đấng được các tín hữu tin tưởng kêu xin, Đức Bà phù hộ các giáo hữu, gìn giữ và che chở con cái giáo phận Xuân Lộc chúng ta trong hành trình học nơi Thánh Tâm Chúa, để thấm nhuần lòng thương xót của Ngài, đặc biệt trong nỗ lực kiến tạo và gìn giữ môi trường trong lành. Thân mến chào anh chị em. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư chung về môi trường của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm đã giới thiệu cho chúng ta hai điểm tương đồng lớn giữa các tiên tri thời cựu ước với Chúa Giêsu. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô kết thúc phần tìm hiểu này với điểm tương đồng lớn cuối cùng giữa các ngài, đó là việc tố cáo và lên án sự lạm dụng quyền lực trong xã hội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Điểm cuối cùng đó là các tiên tri ngày xưa đó tố cáo và lên án sự lạm dụng quyền lực ở trong xã hội. Quyền lực ở đây có thể quyền lực ở ngoài đời này, mà cũng là quyền lực tôn giáo. Quyền lực ở ngoài đời chẳng hạn như là tiên tri Jeremiah, vị tiên tri mà cảm thấy là cái sứ mạng rao giảng lời Chúa đem lại không biết bao nhiêu là đau khổ cho mình, đến nỗi mà chỉ muốn nguyền rủa cái ngày mà mẹ mình sinh ra đời. Jeremiah tuyên bố là sao? Trong những ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, vua sẽ phải kinh hồn, thủ lãnh cũng bạc vía, tư tế thì hốt hoảng, ngôn sứ thì bàng hoàng. Ê, thì còn ai nữa? Ông ấy liệt kê hết này, vua này, thủ lãnh này, tư tế này, ngôn sứ. Bao nhiêu người lãnh đạo từ đời cho đến đạo, ông lên án sạch. Không biết là thời này mà có vị tiên tri nào mà dám ăn nói dữ tợn như vậy. Mà cái lạ cái là bản tính của Jeremiah là bản tính hiền lành nhá. Bản tính thì hiền lành mà Chúa lại cứ sai đi nói những cái lời khủng khiếp. thì mới thấy rõ ra rằng là Ngài giảng lời Chúa chứ không phải là Ngài giảng cái suy nghĩ cá nhân của Ngài. Rồi một điểm nữa mà các anh chị thấy rõ nha, đối với dân Israel ngày xưa thì hỏi rằng còn có chỗ nào cao trọng cho bằng đền thờ. Thấy không? Chúng ta biết rồi, mỗi một làng chỉ có một cái nhà gọi là hội đường thôi. Còn đền thờ thì người ta chỉ có một đền thờ ở Jerusalem, nhà của Chúa, một nơi được coi là trung tâm tôn giáo và trung tâm chính trị rồi. Ấy thế mà tiên tri Jeremia cũng không tha, đừng ỷ vào những lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa đây, đã có đền thờ của Đức Chúa đây, đền thờ cũng không ăn thua gì. Jeremia không nể nang ai cả, ngay cả đền thờ mà Ngài cũng nói như thế. Và cũng vì thế mà các tiên tri phải chịu nhiều đau khổ. Như chúng ta nhớ học sách tiên tri Amos á, Ngài nói tiên tri làm sao mà mấy cái ông tư tế và mấy ông tiên tri chính thức ở trong đền vua đó, ông ấy nói với Amos là anh đi chỗ khác mà làm ăn, chỗ này không phải là chỗ làm ăn của anh. Đuổi đi như thế là còn phúc ấy, ở chỗ khác là nó bắt bớ, nó đánh đập rồi nó tính giết chết. Thế thì đối với Chúa Giêsu ta cũng thấy y như vậy. Ngài lên án những quyền lực về mặt xã hội, quyền lực về mặt tôn giáo và cả đền thờ. Phi-la-tô là đại diện cho hoàng đế Roma để coi sóc cái miền đất Palestine lúc bấy giờ. Mà Chúa Giêsu trong thân phận của một người bị Phi-la-tô xử án, Ngài nói rất là bình tĩnh. Cái quyền của ông là do từ trên ban cho thôi. Ngài nói rất là bình tĩnh. Ông Phi-la-tô cũng phải cảm thấy là kính phục. Còn đối với những quyền lực tôn giáo thì chúng ta thấy rồi, Ngài lên án rất là thẳng thắn. Và nói đến đền thờ thì chắc các anh chị không quên cái sự kiện là Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, Ngài đuổi con buôn khỏi đền thờ, Ngài hất tung những cái bàn đổi tiền, và Ngài tuyên bố là đừng biến nhà cha ta thành hàng trộm cướp. Cái mục đích của tôi hôm nay á, để kết thúc sách các tiên tri, là làm sao để các anh chị thấy có một sự liên tục giữa các tiên tri thời cựu ước mà chúng ta đọc với Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm đời sống đức tin của chúng ta. Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Và ta hiểu được là ngay từ thời của Chúa Giêsu là những người, người ta không tin vào Chúa đi nữa, người ta vẫn nhìn thấy Chúa là một vị tiên tri. Và như thế, cái phần tiếp nối mà tôi mời các anh chị đó là cái câu hỏi để mỗi người có thể suy nghĩ thêm, đó là chúng ta có thể làm gì để sống tinh thần của Chúa Giêsu và tinh thần của các tiên tri trong đời sống của mình. Thế chúng ta kết thúc ở đây, và các anh chị nhớ là tuần tới bắt đầu các nhóm đọc và chia sẻ với nhau về sách Châm Ngôn nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, như thế Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm đã giúp chúng ta thấy được ba nét tương đồng lớn giữa các tiên tri thời cựu ước với Chúa Giêsu. Chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cuộc đời của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, từ chú tiểu chủng sinh lắp chỗ trống đến Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được những điều cao siêu kỳ diệu mà bàn tay Thiên Chúa đã ưu ái viết trên cuộc đời của Ngài. Như lời của mẹ Teresa Calcutta đã nói, Thiên Chúa thường viết thẳng những đường cong. Ngài hay biến yếu thành mạnh, không thành có, tầm thường thành phi thường, nếu con người luôn nỗ lực chân thành, cộng tác với ơn Chúa. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng sinh ngày 20 tháng 5 năm 1919 trong một gia đình công giáo tại thôn Cầu Mễ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo xứ Quảng Hạp, giáo phận Phát Diệm ngày nay. Cha mẹ ngài là Phêrô Phạm Văn Hiến và Anna Nguyễn Thị Bóng. Năm 1925, cậu bé Phạm Đình Tụng nhập học tiểu học tại trường làng. Chỉ hai năm sau đó, cha nuôi cậu là linh mục Phêrô Phạm Bá Trực đưa lên học tại giáo xứ Kè Sét, Hà Nội. Đến năm 1929, cậu bé Phạm Đình Tụng may mắn đậu vớt và được nhập học trường tập Hà Nội. Nhắc nhớ chi tiết về vấn đề gia nhập trường tập của cậu bé Tụng, Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã có lời kể chi tiết như sau. Năm 1929, trường tập được thiết lập tại Hà Nội, tọa lạc tại chính cơ sở của Đại chủng viện ngày nay. Đầu niên khóa năm 1931-1932, cũng như mọi năm, trường tập tổ chức thi tuyển để chọn học sinh vào lớp mới với con số tối đa khoảng trên 30 em. Lần đó, chú Phaolô Phạm Đình Tụng bị lọt sổ, chỉ suýt nữa trúng tuyển, có nghĩa là bị trượt, bị rớt. Nhưng chú vui vẻ về lại xứ khoan vỉ với cha nghĩa phụ Phêrô Phạm Bá Trực. Bỗng mấy ngày sau, một tin vui đưa tới. Chú lại nhận được giấy gọi từ cha Decrow bề trên trường tập gửi về khoan vỉ, gọi chú Tụng lên trường tập, nhập lớp mới, vì có một chú tuy đã trúng tuyển nhưng bị bệnh không thể tiếp tục học được phải rút lui, nên chú Tụng được gọi lên lắp vào chỗ trống. Chú Tụng mừng quá chừng khi được đậu vớt và đã rất chăm chỉ học tập. Năm 1931, cậu Phạm Đình Tụng thi đậu bằng cơ sở yếu lược và được tuyển vào tiểu chủng viện Hoàng Nguyên Hà Đông. Sau khi tốt nghiệp tiểu chủng viện năm 1939, chủng sinh Tụng được cử đi phục vụ tại giáo xứ Suy Xá thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Năm 1940, chủng sinh Phạm Đình Tụng theo học tại Đại chủng viện Liễu Giai, Hà Nội. Năm 1942, cậu được bổ nhiệm lên phục vụ tại giáo xứ Khoan Vĩ thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là nơi linh mục Phêrô Phạm Bá Trực đang làm linh mục chánh xứ. Sau một năm tại Khoan Vĩ, chủng sinh Phạm Đình Tụng tiếp tục con đường tu học bằng việc trở về Đại chủng viện. Năm 1945, cách mạng tháng 8 nổ ra, chủng sinh Phạm Đình Tụng đã tạm hoãn việc học do Đại chủng viện Liễu Giai tạm ngừng hoạt động. Hơn một năm sau đó, tháng 9 năm 1946, Đại chủng viện Liễu Giai tái mở cửa, chủng sinh Phạm Đình Tụng quay trở lại chủng viện học tập. Thời gian quay về học tập ngắn ngủi của chủng sinh Phạm Đình Tụng chỉ 3 tháng, vì ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh lại bùng nổ, Đại chủng viện bị quân Pháp trưng dụng và một lần nữa phải ngưng hoạt động. mãi đến năm 1948 thì chúng sinh Phạm Đình Tụng mới có thể tiếp tục học để hoàn tất chương trình thập học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, Hà Nội. Một năm sau, Đại chủng viện Hà Nội mới được thành lập lại ở số 40 Nhà Chung. Cậu chuyển về học tại đây. Sau khoảng thời gian dài tu học, ngày 6 tháng 6 năm 1949, Phó tế Phạm Đình Tụng được thụ phong chức linh mục ở tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Nhưng trước khi Ngài được thụ phong, Ngài đã mất đi người mẹ yêu quý của mình. Sự việc xảy ra là, khi hay tin con trai sắp được truyền chức linh mục, bà cố của thầy Sáu Tụng đã di chuyển từ Phát Diệm đến Hà Nội để mua áo lễ và chén thánh cho con. Bất chấp nguy hiểm của thời chiến, con đường đi lại chính yếu tại thời điểm giữa Phát Diệm và Hà Nội là những chiếc cano. Trên hành trình này, mẹ phó tế Phạm Đình Tụng đã trúng một phát đạn khi cano di chuyển trên sông tại khu vực gần Đò Lèn. Bà cố qua đời và xác cũng không được tìm thấy. Sau khi được truyền chức năm 1950, linh mục trẻ tuổi Phạm Đình Tụng được bổ nhiệm đảm trách vai trò linh mục phó sứ giáo xứ Hàm Long, Hà Nội. Ngày 18 tháng 4 năm đó, Ngài trở thành linh mục chánh xứ giáo xứ này, kế nhiệm linh mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê, được chọn làm giám mục đại diện tông tòa Hà Nội. Năm 1953, cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng cho thành lập nhà tế bần Bạch Mai nhằm cứu giúp các nạn nhân chiến tranh nghèo khổ từ các vùng nông thôn về Hà Nội. Năm 1954, trong phong trào di cư, rất nhiều linh mục trong địa phận Hà Nội di cư vào Nam. Ngài từng 2-3 lần đi theo giáo dân giáo xứ vào Nam, lo liệu và giúp đỡ cho họ trong thời gian định cư, nhưng sau đó lại trở về phục vụ giáo dân tại Hàm Long. Năm 1955, linh mục Phạm Đình Tụng được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Thánh Gioan Hà Nội, một tiểu chủng viện liên giáo phận với khoảng hơn 200 chủng sinh thuộc hầu hết các giáo phận ở miền Bắc lúc bấy giờ. Năm 1960, vì muốn bảo vệ sự độc lập của giáo hội công giáo trong lĩnh vực đào tạo giáo sĩ, Ngài đã cùng các vị có trách nhiệm ra quyết định cho các chủng sinh về lại các giáo phận của mình, chấp nhận giải tán tiểu chủng viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời chứng nhân của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ tiểu thuyết gia người Mỹ Louisa May Alcott đã cho rằng tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để sống, để ấp ủ những ước mơ, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Để làm được những điều lớn lao, đòi hỏi chúng ta không chỉ ước mơ, mà còn cần có những trải nghiệm, không chỉ lên kế hoạch, mà còn phải tin tưởng, kiên trì thực hiện. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính tông đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giêsu. Khi bước theo Thầy Giêsu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giêsu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, thì môn đệ Tô-ma liền thân thưa rằng, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường. Đức Giêsu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Thế nhưng, môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ ông cũng đang âm thầm tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Thấu hiểu những gì Tô-ma đang suy nghĩ, Chúa Giêsu phục sinh đã đi bước trước đến với ông và nhẹ nhàng nói, này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ước ao, ông Tô-ma liền thưa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi đã được Chúa Giêsu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị chao đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công xảy ra trong cuộc sống? Sự phục sinh của Chúa mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự rủi ro hay may lành, đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy một ánh nhìn đầy hy vọng. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày trong thế giới những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những giông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới, và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh.
để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến và cậy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con còn mang nặng những hoang mang sợ hãi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích tin yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến, như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám tin tưởng thưa lên lời yêu thương. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, và Chúa sẽ nói với chúng con, phúc cho những người không thấy mà tin. Amen.
Đời con bao nỗi lầm thơ, lòng đau vất vả tuổi sâu, lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dụ thương. Xin bên con Chúa ơi, khi đời con đang đầy cơn khổ đau, đừng để con tìm ngã, đừng để con ngã.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.